niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thông điệp video của Đức Thánh Cha Francisco cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Là đóng đinh, là bên hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, nhưng là ngước cao cùng nhìn về bên mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan, xin đừng ly tan. Một lần xin hứa trọn đời quý Chúa.
Trích phúc âm cho Thánh Marco chương 10 câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Judea và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên người và người dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử người rằng, người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Chúa đáp, Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa, Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó, và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay như muốn đưa chúng ta về những trang đầu tiên của lịch sử nhân loại, trong đó Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ để họ chung sống với nhau trong mối dây bất khả phân ly của đời sống đôi lứa. Có thể nói, đó là gia đình đầu tiên của lịch sử loài người. Chúa Giêsu đã nại đến sự kiện này để giải đáp vấn nạn của người biệt phái. Người ta có được phép rảy vợ không? Và như vậy, một cách nào đó, Ngài đã đề cập đến hôn nhân, đến giá trị và đòi hỏi của hôn nhân. Trước hết, hôn nhân là một sự tự do trao đổi yêu thương giữa người nam và người nữ, một sự cam kết sống chung suốt đời. Chiếc nhẫn mà họ trao cho nhau trong ngày cưới là dấu chứng tình yêu, và từ ngày đó, mọi hành vi đi ngược với lời cam kết đều bị coi là ngoại tình, bởi vì hôn nhân là do Thiên Chúa thiết lập, và con người không thể phân ly những gì Ngài đã kết hợp. Hôn nhân còn là một cộng đồng kết hợp hai tâm hồn, và được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Hôn nhân là dây tình yêu liên kết hai người phối ngẫu, và tình yêu này phản chiếu tình yêu thần diệu giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Thánh Phaolô đã ân cần nhắc nhở, chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu mến Giáo hội và phó nộp mình cho Giáo hội. Trong đời sống hôn nhân, hai người nương tựa vào nhau bổ túc và tài bồi lẫn nhau. Thiên Chúa thấy người nam ở một mình không tốt, Ngài đã dựng nên một người nữ rút từ cạnh sườn người nam, và người nam sẽ bỏ cha mẹ để nên một với vợ mình. Đó là hình ảnh của tình yêu kết hợp. Nhờ tình yêu kết hợp trong hôn nhân, người nam và người nữ sẵn sàng chấp nhận việc sinh dưỡng và giáo dục con cái thành những đứa con ngoan của Thiên Chúa, của giáo hội, của gia đình và xã hội. Nhưng một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi người nam và người nữ thực tình yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà hoàn cảnh đè nặng trên con người, trong tâm tình chúc tụng tạ ơn. Thật vậy, việc cam kết trước bàn thờ là một lời khấn trọng thể, một lời hứa thánh thiêng đặt nền tảng trên tình yêu mà thánh giá là biểu hiện rõ nét nhất, tình yêu mà Chúa Kitô hiến mình cho giáo hội đến cùng mức. Hôn nhân không phải luôn luôn là một khúc tình ca, nhưng là một cuộc sống chung nhiều khi khó khăn. Do đó, chỉ có tình yêu đích thực khi đôi bạn có khả năng và muốn giữ lời gắn bó với nhau cho đến chết. Những hy sinh từ bỏ, sự trung tín qua những thử thách, những lần nhượng bộ, đều là bằng chứng của đức tin và sức mạnh nhận được từ Chúa Thánh Thật. Chính vì những giá trị cao đẹp của hôn nhân như thế, nên thái độ của Chúa Giêsu về vấn đề hôn nhân thật dứt khoát. Ngài xác định lại nền tảng thánh thiêng cũng như tính cách bất khả phân ly của mối dây hôn phối. Nhờ Chúa Giêsu, hôn nhân đã được nâng lên hàng bí tích và mặc một sắc thái mới, phản ánh vẻ đẹp ban đầu đã bị lu mờ vì tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình được luôn gắn bó với nhau trong tình yêu thương hợp nhất, để làm chứng cho tình yêu duy nhất và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Khóa thường huấn Hội đồng Giáo xứ tại giáo phận Thanh Hóa. Trong niềm vui xuân mới Giáp Ngọ, Ủy ban Giáo dân giáo phận Thanh Hóa do cha tân chủ tịch ủy ban Giuse Trịnh Văn Phiên phối hợp với tòa giám mục đã tổ chức khóa đào tạo sơ cấp thường huấn hội đồng giáo xứ trong giáo phận. Khóa thường huấn diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 2 vừa qua tại tòa giám mục Thanh Hóa, với sự tham gia của gần 300 quý chức thành viên của các hội đồng giáo xứ trong các giáo xứ của giáo phận. Đội ngũ giảng viên gồm đức cha giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh, quý cha trong giáo phận, và một vị khách mời là cha Giuse Nguyễn Quang Huy. Nội dung khóa đào tạo được chia thành 12 bài, tập trung vào việc giới thiệu vị trí người giáo dân trong giáo hội, nghĩa vụ và quyền lợi của người giáo dân, lịch sử hội đồng giáo xứ, giáo phận, cơ cấu tổ chức giáo hội, giáo xứ, hội đồng giáo xứ, quy chế hoạt động, quyền lợi và nghĩa vụ của hội đồng giáo xứ, hỏi đáp thắc mắc. Trong những năm qua, dù hoàn cảnh giáo phận còn nhiều khó khăn, cả về tài chính lẫn nhân sự, nhưng vị chủ chăn giáo phận đã rất cố gắng và chỉ thị ủy ban giáo dân tổ chức các khóa đào tạo thường huấn cho hội đồng giáo xứ trong toàn giáo phận. Tính đến năm nay đã có 5 khóa thường huấn sơ cấp hội đồng giáo xứ, và kết quả đạt được cũng đáng mừng. Theo báo cáo của cha chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Giuse Trịnh Văn Phiên, hầu hết những thành viên sau khi trải qua khóa thường huấn đều rất hài lòng và mức độ tham gia công việc tích cực hơn. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho giáo phận hôm nay và ngày mai, là một hướng đi thiết thực theo đúng công đồng Vatican II. Cha chủ tịch trích lại lời dạy của công đồng Vatican II trong sắc lệnh truyền giáo. Giáo hội chưa được thiết lập thực sự, chưa sống đầy đủ, cũng chưa là dấu chỉ tuyệt hảo của Chúa giữa loài người, nếu chưa có hàng giáo dân đích thực, và nếu hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với hàng giáo phẩm. Phúc âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống và sinh hoạt của dân tộc, nếu không có sự hiện diện linh hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập, giáo hội phải hết sức chú tâm đến việc đào tạo hàng giáo dân trưởng thành. Về huấn từ, trong buổi khai mạc, vị chú chăn của giáo phận cũng bày tỏ một thực tế là những năm vừa qua, giáo phận đã nỗ lực tổ chức các khóa thường huấn hội đồng giáo xứ, nhưng chưa có một mẫu thức phù hợp với nhu cầu. Chúng ta đang trên đường dò dẫm để các khóa sau hoàn thiện hơn. Ngài cũng mong mỏi rằng qua khóa đào tạo và qua vai trò quý chức trong hội đồng giáo xứ, người giáo dân ý thức hơn vai trò của mình trong đời sống giáo hội. Hai ngày thường huấn dù vắng vỏi nhưng cũng đủ để quý chức hội đồng giáo xứ cảm nếm được tình thương và sự quan tâm của giáo phận dành cho mình, cũng như ý thức hơn về sứ vụ của mình trong giáo xứ, như lời vị đại diện của quý chức Phêrô Nguyễn Thành Vinh, giáo xứ chính tòa, đã bày tỏ trước khi kết thúc khóa học. Qua lớp thường huấn này, chúng con ý thức được mình là cánh tay đắc lực nối dài và là cộng tác viên liên kết giữa cha xứ và bà con giáo dân. Chúng con xin hứa, khi trở về giáo xứ, chúng con sẽ đưa hết khả năng, trình độ hiểu biết và lòng yêu mến của mình để phục vụ giáo xứ, giáo phận, xây dựng hội thánh giữa trần gian ngày càng thăng tiến hơn. Trước khi trở về gia đình, trở về giáo xứ, quý chức đã tham dự thánh lễ bế mạc và nghi thức sai đi do chính Đức Cha Giáo Phận chủ sự. Đức Cha Giáo Phận cũng cho biết trong tương lai sẽ có những khóa thường huấn trung cấp và nâng cao cho quý chức hội đồng giáo xứ trong giáo phận. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu xin cho các tín hữu được biết Chúa Kitô từ Thánh Thần. Trong thánh lễ sáng thứ năm ngày 20 tháng 2 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, với các hồng y đang tham dự công nghị hồng y ngoại thường, và đặc biệt với sự tham dự của nữ tu Candida Bellotti, người nữ tu già nhất thế giới, được mời tham dự thánh lễ nhân ngày sinh nhật thứ 107 của bà. Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày những suy tư của ngài về bài tin mừng thuật lại tình cảnh bẻ bàng của Thánh Phêrô. Đức Giêsu và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Ông Phêrô đã tuyên tín rằng Thầy là Đấng Kitô. Đức Thánh Cha nói: Trước câu hỏi vang lên từ con tim chúng ta, Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta? Những điều chúng ta đã biết, những điều chúng ta đã học, xem ra là chưa đủ. Học hỏi và hiểu biết là điều quan trọng, nhưng nó chưa đủ. Để biết Chúa Giêsu, điều cần thiết là phải trải qua cuộc hành trình của Thánh Phêrô. Sau chuyện bẻ bàng đó, Thánh Phêrô đã trưởng thành hơn với Chúa Giêsu. Đã nhìn thấy những phép lạ Ngài làm, đã thấy quyền năng của Ngài. Rồi thánh nhân cũng nộp thuế như Chúa Giêsu đã truyền cho Ngài là bắt một con cá, lấy ra một đồng xu để nộp thuế. Thánh nhân đã thấy nhiều phép lạ như thế. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất định, chính Phêrô lại đã chối Chúa, đã phản bội thầy mình, và ngài học được bài học gây go nhất ấy, vượt xa mọi thông hiểu, bằng nước mắt và than khóc. Câu hỏi đầu tiên dành cho Thánh Phêrô: còn anh em bảo thầy là ai? Chỉ có thể hiểu được sau một hành trình rất dài, hành trình của ân sủng và tội lỗi, hành trình của một môn đệ. Chúa Giêsu đã không nói với Phêrô và các thánh tông đồ: hãy biết ta, nhưng ngài nói: hãy theo ta. Và việc theo Chúa Giêsu này làm cho chúng ta biết ngài. Chúng ta theo Chúa Giêsu với sức mạnh của chúng ta và cả với tội lỗi chúng ta, nhưng luôn luôn theo Chúa. Điều cần thiết không phải chỉ là học biết điều này, điều nọ, nhưng là sống cuộc sống của một môn đệ người. Biết Chúa Giêsu là một ân sủng của Chúa Cha. Chính ngài là đấng làm cho chúng ta biết Chúa Giêsu. Đó là một tác động của Chúa Thánh Thần. Là một người thợ vĩ đại, không phải là một đoàn viên công đoàn. Ngài là một người thợ tuyệt vời, luôn làm việc trong chúng ta. Ngài giải thích những mầu nhiệm về Chúa Giêsu và đem đến cho chúng ta nhận thức về Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, Thánh Phêrô và các thánh tông đồ, và chúng ta nghe vang vọng trong lòng mình câu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Cũng như các thánh tông đồ, chúng ta hãy xin cùng Chúa Cha ban cho chúng ta được biết Chúa Kitô từ Thánh Thần, đấng sẽ giải thích cho ta mầu nhiệm này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 2 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với 150 hồng y, sau khi tấn phong 19 hồng y mới, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ bảy thường niên năm A. Trong đó Thánh Phaolô nói đến tình trạng chia rẽ trong giáo đoàn Corinto. Họ họp thành những nhóm theo những nhà giảng thuyết khác nhau mà họ coi là thủ lãnh: Phaolô, Apollo, Cepha. Thánh Phaolô giải thích rằng cách suy tư như thế là sai lầm, vì cộng đoàn không thuộc về các tông đồ, nhưng các vị thuộc về cộng đoàn. Nhưng toàn thể cộng đoàn thuộc về Chúa Kitô. Từ sự thuộc về ấy, phát sinh điều này là trong các cộng đoàn Kitô, giáo phận, giáo xứ, hội đoàn, phong trào, các khác biệt không thể đi ngược sự kiện là tất cả chúng ta có cùng phẩm giá nhờ bí tích rửa tội. Tất cả đều là con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Những người đã nhận sứ vụ hướng dẫn, rao giảng, cử hành các bí tích, không được coi mình là những người sở hữu các quyền bính đặc biệt, nhưng phải đặt mình phục vụ cộng đoàn, giúp cộng đoàn tiến bước trên con đường nên thánh trong vui tươi. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, giáo hội ủy thác việc làm chứng tá về lối sống mục vụ ấy cho các hồng y mới mà tôi đã cử hành thánh lễ với các vị sáng nay. Ước gì công nghị hồng y hôm qua mang lại cho chúng ta cơ hội quý giá để cảm nghiệm đặc tính công giáo hoàng vũ của giáo hội được biểu lộ qua nguyên quán khác nhau của các thành viên hồng y đoàn, liên kết trong niềm hiệp thông chặt chẽ quanh người kế vị Thánh Phêrô. Và xin Chúa ban cho chúng ta ơn được hoạt động cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì những lúc cử hành phụng vụ và mừng lễ mà chúng ta đã được cơ hội trải qua trong hai ngày qua, củng cố nơi tất cả chúng ta niềm tin, tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Tôi cũng mời gọi anh chị em, hãy nâng đỡ các vị mục tử ấy, và trợ giúp các vị bằng lời cầu nguyện, để các vị luôn nhiệt thành hướng dẫn dân được ủy thác cho các vị. Tỏ cho tất cả mọi người thấy sự dịu dàng và tình thương của Chúa. Một giám mục, một hồng y, một giáo hoàng, cần lời cầu nguyện dường nào để có thể giúp dân Chúa tiến bước? Tôi nói, giúp đỡ, có nghĩa là phục vụ dân Chúa, vì ơn gọi của giám mục, của hồng y và của giáo hoàng chính là người phục vụ nhân dân Chúa Kitô. Anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi là những người đầy tớ tốt, chứ không phải là những ông chủ tốt. Tất cả các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và giáo dân chúng ta, phải cùng nhau làm chứng về một giáo hội trung thành với Chúa Kitô, được linh hoạt bằng ước muốn phục vụ anh chị em, và với lòng can đảm như các ngôn sứ, sẵn sàng đáp ứng những mong đợi và đòi hỏi tinh thần của con người thời nay. Xin Mẹ Maria tháp tùng và bảo vệ chúng ta trong hành trình này. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn chào thăm tất cả những người đến đây để tháp tùng các hồng y mới. Ngài nhiệt liệt cảm ơn các nước đã muốn hiện diện tại đây với các phái đoàn chính thức. Đức Thánh Cha không quên chào thăm đông đảo các tín hữu đến từ các giáo phận ở Italia và nhiều hội đoàn khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thông điệp video của Đức Thánh Cha Francisco cho sự hiệp nhất Kitô giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng trăm các tín hữu tin lành thuộc phái ngũ tuần đang trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo tại Hoa Kỳ đã theo dõi một đoạn video do vị giám mục của họ là Tony Palmer ghi bằng iPhone trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco hôm ngày 14 tháng Giêng. Trong đoạn video này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến đại hội của họ những tâm tình mong muốn sự hiệp nhất Kitô giáo của ngài. Qua người vợ Ý thuộc phong trào canh tân đặc sủng Công giáo, Tony Palmer đã trở thành gạch nối với giáo hội Công giáo và đã từng làm việc với nhiều giới chức Công giáo tại Roma, đặc biệt nhất là trong giai đoạn hoạt động tại Á Căn Đình. Ông đã quen biết với Đức Tổng giám mục Bergoglio từ năm 2006 và nhận Đức Tổng giám mục làm linh hướng. Theo lời ông trình bày trước đại hội, thì giữa tháng 12 vừa qua, ông nhận được cú điện thoại từ Đức Thánh Cha Francisco, ngỏ ý muốn gặp ông. Trong cuộc tiếp kiến ngày 14 tháng Giêng tại Vatican, ông cho Đức Thánh Cha Francisco hay mình sắp sửa tham dự đại hội này. Nếu Đức Thánh Cha Francisco có mấy lời nhắn với đại hội, thì hay biết mấy. Giám mục Tony Palmer nói, tôi hỏi Đức Thánh Cha có muốn tôi viết xuống không? Ngài nói, sao anh không thu một đoạn video? Tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện này. Tôi luôn có iPhone trong túi. Tôi đã nghĩ đến việc xin ngài điều này, nhưng tôi không muốn lạm dụng tình bạn của chúng tôi. Trong đoạn video, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh, nhưng pha với tiếng Ý. Xin lỗi anh chị em, vì đôi khi tôi nói bằng tiếng Ý, nhưng tôi nói chẳng bằng tiếng Anh hay tiếng Ý, nhưng bằng tiếng nói của con tim. Đó là thứ ngôn ngữ đơn giản và chân thật hơn. và thứ ngôn ngữ này có từ vựng và văn phạm của nó. Một đoạn văn phạm đơn giản với hai luật, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu mến tha nhân vì họ là anh chị em của chúng ta. Với hai luật ấy, chúng ta có thể tiến về phía trước. Tôi đang ở đây với người anh em mình, với giám mục anh em Tony Palmer. Chúng tôi đã là bạn cố tri trong nhiều năm. Ngài bảo với tôi về đại hội của anh chị em, về cuộc gặp gỡ của anh chị em. Và tôi thật hân hạnh được chào đón anh chị em với cả niềm vui và nỗi khát khao. Vui vì thấy anh chị em cùng tụ họp để tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa duy nhất và cầu nguyện cùng Chúa Cha để đón nhận Thánh Thần. Điều này thật vui vì chúng ta có thể thấy Chúa đang hoạt động khắp cùng bờ cõi trái đất. Khát khao vì điều xảy ra là trong chỗ tròn xóm với nhau, có những gia đình yêu mến nhau, nhưng cũng có những gia đình không ưa nhau. Những gia đình tụ họp cùng nhau và những gia đình phân rẽ. Chúng ta thuộc loại, cho phép tôi được nói là phân rẽ. Phân rẽ vì tội lỗi đã chia cắt chúng ta, tội lỗi của tất cả chúng ta. Những hiểu nhầm xuyên suốt trong lịch sử, đó là hành trình dài của tội lỗi mà tất cả chúng ta đều dự phần. Trách ai bây giờ? Tôi khát khao rằng sự phân rẽ này đến hồi kết thúc, để chúng ta được hiệp nhất. Tôi khao khát sự chấp nhận lẫn nhau này. Thánh Kinh đã đề cập đến gia đình của anh em Giuse khi nạn đói xảy ra, họ chạy sang Ai Cập để mua cái gì đó để ăn. Họ có tiền, nhưng họ không ăn tiền được. Nhưng ở đó, họ gặp được cái còn quý hơn thực phẩm, đó là người anh em của mình. Tất cả chúng ta đều có tiền, là văn hóa, là lịch sử của chúng ta. Chúng ta giàu có về văn hóa, tôn giáo, và chúng ta có những truyền thống dị biệt. Nhưng chúng ta phải gặp gỡ người khác như những anh chị em của mình. Chúng ta phải khóc cùng nhau như Giuse đã từng khóc. Những giọt nước mắt này hiệp nhất chúng ta, những giọt lệ của Ngài yêu thương. Tôi nói chuyện với quý vị như những anh chị em với nhau bằng những từ ngữ đơn giản, với niềm vui và nỗi khát khao. Chúng ta hãy để nỗi khát khao được gặp gỡ và ôm lấy nhau tăng trưởng trong chúng ta, vì điều này thúc đẩy chúng ta tìm kiếm nhau và chấp nhận nhau. Và cùng tôn thờ Chúa Giêsu Kitô là chủ thể của lịch sử, là Chúa và là Chúa duy nhất của giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài cho sự hiệp nhất. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em đã lắng nghe tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em đã cho tôi nói ngôn ngữ của con tim. Và tôi cũng xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi, vì tôi cần những lời cầu nguyện của anh chị em. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được hiệp nhất. Chúng ta là anh chị em với nhau. Chúng ta hãy tiến về phía trước. Chúng ta là anh chị em với nhau, và trong tinh thần, chúng ta hãy ôm lấy nhau. Xin Chúa hoàn thành công việc Ngài đã bắt đầu. Cơ may này là một phép lạ của tình hiệp nhất đã bắt đầu. Một nhà văn Ý nổi tiếng là Manzoni đã viết về điều này trong những tiểu thuyết của ông. Ông là một người đơn giản và ông đã viết, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một phép lạ Chúa đã bắt đầu mà lại không kết thúc nó một cách chính xác. Chúa sẽ hoàn thành phép lạ của sự hiệp nhất này. Thông điệp video của Đức Giáo Hoàng làm sững sờ những người hiện diện. Đức Thánh Cha sau đó đã yêu cầu các tham dự viên cầu nguyện theo ước nguyện của Chúa Kitô, Ut Unum Sin, để chúng nên một. Cộng đoàn ngũ tuần đáp lại bằng những lời cầu nguyện và gửi đến Đức Thánh Cha một đoạn video của họ đã thực hiện trong dịp này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thông điệp video của Đức Thánh Cha Francisco cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. tôn giáo và đạo đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã trình bày giáo lý của Kitô giáo về một số vấn đề luân lý như tự tử, phá thai, án tử hình, làm cho chết êm dịu, chiến tranh. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến đạo lý của một số tôn giáo ngoài Kitô giáo liên quan đến những vấn đề này. Ngoại trừ Phật giáo Tiểu Thừa, hầu hết các tôn giáo đều hội tụ về cùng một nguyên tắc là mọi tín đồ đều thuộc về Thiên Chúa và đều có cùng một nghĩa vụ là phải phục vụ Ngài và nhân loại. Mọi cộng đồng tôn giáo đều có một bản sắc, những mối quan tâm chung, những nghĩa vụ luân lý chung và có thái độ cứng nhắc hay uyển chuyển đối với các truyền thống. Trên lý thuyết, tất cả mọi tôn giáo đều cam kết xây dựng tình huynh đệ, yêu thương, công bình, nhân ái và hòa bình. Luật sống của người tín đồ được xây dựng trên kinh thánh, truyền thống và giáo lý. Nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể, việc áp dụng có thể dựa trên sự cảm thông. Nhưng dĩ nhiên, hoàn cảnh cụ thể không hề đưa đến một thứ đạo lý tùy theo cảnh huống. Chúng ta hãy nhìn vào cách cư xử của Chúa Giêsu. Khi đứng trước một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình mà người ta mang đến để hỏi ý kiến, hay đúng hơn để gài bẫy, hầu có thể bắt bí hay kết án. Chúa Giêsu biết rõ quy định của luật Do Thái được Môi-se truyền lại. Theo luật này, một hạng người như thế phải bị ném đá. Chúa Giêsu biết rõ luật ấy, nhưng với tất cả cảm thông và quảng đại, Ngài đã vượt qua luật ấy. Ngài biết quá rõ điều gì đã đẩy những người phụ nữ như thế vào con đường tội lỗi, và họ đã bị đàn ông sử dụng như thế nào. Ngài chấp nhận đạo lý của tiền nhân, nhưng giải thích đạo lý ấy một cách uyển chuyển. Tuy nhiên, Ngài bảo người phụ nữ ấy chớ vi phạm luật ấy trong tương lai. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Chúng ta hãy xét đến đạo lý của Do Thái giáo liên quan đến sự sống con người. Cuộc sống của người Do Thái được hướng dẫn và quy định bởi cả một hệ thống pháp luật rất chi li. Những người Do Thái chính thống thì tuân giữ lề luật một cách cứng nhắc và hầu như máy móc. Trong khi đó, những người cấp tiến thì lại nhấn mạnh đến quyết định cá nhân hơn. Nhưng cả hai khuynh hướng đều đồng ý rằng có những quy luật tuyệt đối ngăn cấm việc tôn thờ ngẫu tượng, hành động ngoại tình và giết người vô tội. Người Do Thái không chấp nhận có tội nguyên tổ. Với họ, không hề có sự liên kết nhân quả giữa tội của nguyên tổ loài người và tội của nhân loại. Họ chỉ xem sự bất phục tùng của ông bà nguyên tổ như một điển hình, chứ không như một gánh nặng lưu truyền lại cho con cháu. Mỗi người đều là một Adam đối với chính linh hồn của mình. Mỗi người đều hướng chiều về sự giữ, nhưng đều có thể chống trả. Hệ thống luật pháp của người Do Thái được gọi là Halakha. Nó giúp cho các cá nhân làm các quyết định. Ý chí tự do được nhìn nhận, và luật cũng có thể vượt qua được bởi sự tha thứ và lòng quảng đại. Nếu luật Môi-se không hướng dẫn để giúp giải quyết được một vấn đề nào đó, thì người ta có thể tham khảo quyền bính hay tòa án. Do thầy giáo cũng nhìn nhận giá trị của luật tự nhiên, tức ý thức, luân lý hay lương tâm, vốn là khả năng giúp cho con người biết cư xử đúng đắn. Song song với luật Môi-sen, còn có luật truyền khẩu, được ghi khắc trong sách Mishnah và sách Talmud. Đây là hai quyển sách luật không được ghi vào quy điển của Do Thái giáo, nghĩa là không được nhìn nhận như là sách được mặc khải. Những người cấp tiến cho rằng luật Môi-sen cũng mang dấu tích nhào nặng của con người và đã được các học giả biên soạn qua thời gian. Họ cũng tham khảo các lời chú giải của các giáo trưởng và triết gia mỗi khi làm một quyết định. Tựu trung, có một nguyên tắc cơ bản là sự sống, vì là hồng ân của Thiên Chúa ban, cho nên có tính thánh thiên. Do đó trong bất cứ hành động nào có liên quan đến sự sống, chúng ta cần phải tự hỏi, hành động ấy có lợi cho nhân loại không? Trong trường hợp sản sinh vô tính, người Do Thái lý luận như sau. Nếu nó được đeo đuổi chỉ vì háo danh, thì rõ ràng đó là một hành động sai trái. Còn nếu nó mang lại ích lợi cho nhân loại, nó có thể chấp nhận được. Giết người một cách êm dịu do yêu cầu là điều không được phép. Nhưng nếu bệnh nhân đang ở vào giai đoạn cuối của cơn bệnh, thì lúc đó hành động này có thể được xem là chính đáng. Giáo lý về nguyên tắc, một hành động với hai hậu quả cũng có thể chấp nhận được. Về hành động phá thai, đạo lý truyền thống của Do Thái giáo chủ trương rằng bào thai không có một quy chế nào cho đến lúc chào đời. Các hài nhi qua đời trước khi được 30 ngày không được chôn cất đầy đủ. Phá thai dù vậy vẫn bị xem là một hành động sát nhân, chỉ được phép thực hành khi nào thai nhi đe dọa đến sức khỏe hay sự sống của người mẹ, hoặc nó là kết quả của một cuộc hãm hiếp, hoặc khi thai nhi mang khuyết tật. Đối với án tử hình, tòa án Do Thái giáo, theo truyền thống cựu ước, mắt đền mắt, răng thế răng. Cụ thể là Israel đã hành quyết những tội phạm Đức Quốc xã. Về chiến tranh, những người Do Thái luôn bị đặt vào thế xung đột triền miên với khối Ả Rập. Họ đã chiến thắng trong trận chiến tranh 6 ngày hồi năm 1967 và cuộc chiến Yom Kippur hồi năm 1973. Họ xem những chiến thắng này là do bàn tay can thiệp của Thiên Chúa. Israel đã chiếm Jerusalem, vùng Tây Ngạn, Judea và Samaria. Phong trào trở về Sion rất hãnh diện về những thành công này, nhưng những người Do Thái cực kỳ bảo thủ thì không mấy hài lòng, bởi vì họ tin rằng khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ thiết lập quốc gia Israel. Về sau những cuộc thương thảo trong hậu bán thế kỷ 20 đã buộc Israel phải trao trả lại đất đai cho người Palestine. Làm thế nào để phân biệt chiến tranh tự vệ với chiến tranh xâm lược? Tuyên chiến để chinh phục và củng cố quốc phòng có phải là điều đúng đắn xét về phương diện đạo đức không? Đây là những câu hỏi mà nhiều người Do Thái thường nêu lên. Tựu trung, đạo lý của Do Thái giáo liên quan đến sự sống và những hành động xúc phạm đến sự sống, tức giới răn thứ năm, chớ giết người, cũng được người Do Thái áp dụng một cách uyển chuyển, chứ không dựa trên kinh thánh một cách cứng nhắc. Đâu là đạo lý của Hồi giáo liên quan đến những vấn đề của sự sống con người? đây là chủ đề của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới trong tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, không ai có thể phủ nhận rằng nền văn minh hiện nay của nhân loại ở nhiều mức độ khác nhau đều chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Đó là khẳng định của chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan khi Ngài nói, mãi mãi nhân loại không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Thánh Clemente thành Alexandria mà chúng tôi đã trình bày vài tư tưởng nổi bật tuần qua là một trong những nhà tiên phong mở ra khúc quanh, qua đó giáo hội cởi mở đón nhận triết lý ngoài Kitô giáo và dùng chính triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải. Nhưng người đã có công hệ thống hóa tư tưởng của Thánh Clemente và đưa vào giáo huấn chính thức của giáo hội là Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ, mà hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt những tư tưởng chính của Ngài. Vào thời Trung Cổ, nhiều người chủ trương rằng đức tin và lý trí là hai nguồn hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau, do đó không mâu thuẫn nhau, cũng không đồng hóa với nhau và nhất là không thể trợ giúp nhau. Thánh Thomas Aquino bác bỏ chủ trương nhị nguyên ấy. Ngài lấy lại luận đề của Thánh Clemente về sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, hay đúng hơn giữa niềm tin Kitô và tri thức triết học. Chúng ta có thể tóm tắt những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino như sau. Trước hết, Thánh Thomas khẳng định rằng đức tin và triết lý là hai hình thức hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau. Thật thế, triết lý chỉ chấp nhận một chân lý dựa trên sự hiển nhiên nội tại của chân lý ấy. Trong khi đó, đức tin đón nhận một chân lý dựa trên uy tín của Thiên Chúa là Đấng Mặc Khải. Ngay cả khi triết lý bàn đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì sự hiểu biết của triết lý cũng khác biệt với đức tin. Thánh Thomas viết như sau, sự hiểu biết của triết lý đắc thủ được xuyên qua tạo vật. Chính tạo vật dẫn đưa đến sự hiểu biết Thiên Chúa như hậu quả dẫn đến nguyên nhân. Điểm thứ hai trong học thuyết của Thánh Thomas là, đức tin và triết lý không hề mâu thuẫn với nhau, bởi vì cội nguồn của cả hai chính là Thiên Chúa. Do đó, chân lý triết học không bao giờ xung đột với chân lý mà khải. Khi có mâu thuẫn, thì đó là dấu hiệu không có chân lý, mà chỉ là những kết luận sai lầm hoặc không cần thiết. Giữa đức tin và triết lý, không những không có xung đột, mà còn có thể có sự tương hợp, bởi vì theo Thánh Thomas, giữa những sự mà con người có thể biết bằng lý trí tự nhiên, có những tương đồng thông thương với nhau qua trung gian của đức tin. Triết lý chứa đựng một vài tương đồng với những chân lý thuộc về đức tin. Do đó, nếu trong các triết thuyết mà có chứa đựng những điều nghịch với đức tin, thì điều đó không do chính triết lý mà do sự lạm dụng triết lý vì sự yếu đuối của lý trí con người mà thôi. Điểm thứ ba trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino, đức tin là điều tối cần, bởi vì duy chỉ nhờ triết lý, con người không thể nào đạt được một sự hiểu biết có thể cứu thoát nó. Thánh Thomas Aquino viết như sau: để được cứu rỗi, ngoài những hiểu biết triết học, con người cần phải có một giáo thuyết, một sự hiểu biết bắt nguồn từ mặc khải của Thiên Chúa. Trước hết, bởi vì con người hướng về Thiên Chúa như một cứu cánh vượt quá khả năng lý trí của con người. Nhưng, ngay cả khi dùng lý trí để bàn về những gì có liên quan đến Thiên Chúa, con người cũng phải cần có mặc khải của Thiên Chúa, bởi vì một sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa cũng chỉ có thể là kết quả của không biết bao nhiêu nhọc công kiếm tìm và lầm lẫn. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của con người lại tùy thuộc vào sự hiểu biết Thiên Chúa. Do đó, phương thế phù hợp và chắc chắn nhất để con người được cứu rỗi chính là được Thiên Chúa dạy dỗ bằng chính mặc khải của Ngài. Điểm nổi bật khác trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino là đức tin cần thiết để định hướng cho triết lý. Tự sức mình, lý trí có thể biết những chân lý thuộc trật tự tự nhiên, nhưng nó hoàn toàn bất lực để có thể đi sâu vào những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng kể từ lúc đức tin chỉ cho lý trí biết chân lý ở đâu, thì triết gia có thể định hướng được những tìm kiếm của mình. Việc làm của triết gia là làm sáng tỏ những gì mình đã biết qua đức tin. Như vậy, cũng như Thánh Clemente chủ trương, Thánh Thomas Aquino khẳng định rằng triết lý, tức những hiểu biết tự nhiên của con người, là đầy tớ phục vụ cho đức tin. Triết lý minh chứng những tiền đề của đức tin, triết lý minh họa những chân lý của đức tin, và triết lý đẩy lui những chống phá nghịch lại đức tin. Học thuyết trên đây của Thánh Thomas Aquino đã thực sự mở ra một khúc quanh trong lịch sử giáo hội. Những thành kiến trước kia đối với sự hiểu biết của con người nói chung và triết lý Hy Lạp nói riêng đã được đánh đổ. Giáo hội không còn là một tường thành khép kín chống lại bước tiến của nhân loại, mà đã tự nhận là chiếc nôi ấp ủ và chuyên chở những hiểu biết và tiến bộ của con người. Sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, đó là vai trò khám phá của các dòng tu thời Trung Cổ. Các thành phố mọc lên xung quanh các dòng tu. Nhiều khám phá và ứng dụng khoa học là công đầu của nhiều tu sĩ. Tư tưởng làm nền cho nền văn minh của Tây Phương là triết lý của Plato và Aristotle đều đã được các dòng tu sưu tầm, sao chép và quảng bá. Nhưng cũng chính nhờ những phạm trù của nền triết lý đó mà những chân lý mặc khải được minh họa và quảng bá rộng rãi trong thế giới Tây Phương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa trong tôi.
quý vị và các bạn thân mến. Ngày xưa, vị vua của một vương quốc nọ để một tảng đá nằm chắn ngang trên một con đường, không thông báo gì và lặng lẽ chờ xem ai sẽ di chuyển tảng đá đó đi. Các địa chủ giàu có và các cận thần của nhà vua chỉ tránh tảng đá khi đi qua. Một vài người than phiền rằng nhà vua đã không quan tâm đến đường xá khi để mặc một tảng đá như vậy giữa đường. Tuy nhiên, không một ai chịu rời nó đi cả. Một ngày kia, một người nông dân đi qua con đường đó. Khi đến gần tảng đá, anh dừng lại và cố kéo dịch tảng đá vào sát lề đường. Sau khi mất nhiều công sức di chuyển nó một cách ì ạch, cuối cùng anh cũng lăn được tảng đá đi. Khi chuẩn bị đi, người nông dân nhận thấy một chiếc hầu bao ở chỗ tảng đá đã nằm. Anh nhặt chiếc hầu bao lên và ngạc nhiên nhận thấy trong đó có vô số những đồng tiền vàng cùng với một mẩu giấy của nhà vua nói rằng đó là phần thưởng cho ai dời tảng đá ra khỏi lòng đường. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên gợi cho chúng ta một câu trong lời Chúa: hãy kiên tâm làm việc, rồi Chúa sẽ thưởng cho. Đó cũng chính là nguồn an ủi lớn lao cho các nhà truyền giáo. Cánh đồng truyền giáo thật bao la bát ngát, mà tay thợ gặt cho cánh đồng của Chúa quả là hiếm hoi. Đôi khi nhìn vào công việc truyền giáo, chúng ta chưa thấy có kết quả gì. Miệt mài mấy chục năm trên cánh đồng truyền giáo, nhưng chẳng thu gặt được bao nhiêu. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, công khó, lẫn tiền bạc bỏ ra, nhưng kết quả còn quá khiêm tốn. Có những nhà truyền giáo có khi cả đời miệt mài trên cánh đồng cho đến khi chết, nhưng họ vẫn chưa thấy công việc mình làm thu lại được hoa trái gì. Nhưng rồi sau cái chết của họ là đến mùa bội thu. Gương mặt truyền giáo của cha Phương Đình Tài dòng Chúa Cứu Thế chẳng hạn, ngài miệt mài sống và truyền giáo tin mừng cho người cha rài hơn 40 năm, nhưng kết quả chẳng thu được bao nhiêu. Nhưng sau khi ngài chết đi, thì hàng ngàn người dân tộc đã xin gia nhập đạo. Nên đừng nản chí bạn ạ, hãy làm và cố gắng làm việc tốt với khả năng của mình, dù công việc của mình chưa thấy được kết quả trước mắt. Dù chưa thấy được kết quả trước mắt, nhưng ít ra nó cũng cho ta một cơ hội quý giá. Mượn lời nguyện trong phụng vụ, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình của chúng ta trong những phút cầu nguyện này. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết kiên tâm làm việc, không phải vì miếng cơm manh áo, nhưng mang lại cho chúng con sự sống đời đời. Amen.
Chúa truyền giáo tin mừng cho thế giới, con từng ước mơ.
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.